Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Anh Vũ, Thanh Phương, Minh Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 28 tháng 6, 2011.
Hoa Kỳ và Philippines tập trận gần Biển Đông giữa lúc tình hình căng thẳng với Trung Quốc.
Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia cần theo dõi về nạn buôn người.
Theo báo chí Nhật Bản, cuối tuần này lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi thăm Nga.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde gần như chắc chắn được bầu làm Tổng Giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế hôm nay.
Tổng đình công và biểu tình tại Hy Lạp chống lại kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ.
Mỗi ngày một sự kiện tranh chấp trên Biển Đông có thể dẫn đến chiến tranh ở châu Á.
UNESCO công nhận di tích Thành Nhà Hồ tại Việt Nam là di sản văn hóa thế giới. RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên.
Kính thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Philippines tập trận tại Biển Đông giữa lúc tình hình căng thẳng với Trung Quốc. Theo AFP, vào lúc những động thái bạo lực của Trung Quốc làm Biển Đông dậy sóng, thì Hoa Kỳ và đồng minh Philippines bắt đầu một cuộc tập trận chung kể từ hôm nay và sẽ kéo dài trong 11 ngày gần quần đảo Trường Sa. Trong 11 ngày tới đây, hai chiến hạm tối tân của Mỹ gồm khu trục hạm USS Trung Hoon và khu trục hạm USS Howard sẽ tuần tra cùng với soái hạm của Hải quân Philippines trong khu vực mang tên Biển Sulu, được chia cách với Biển Đông bằng hải đảo Palawan. Hai đồng minh lâu đời này nhấn mạnh cuộc tập trận thường niên có mục đích tăng cường quan hệ quốc phòng song phương, giúp hải quân đôi bên cải tiến khả năng tác chiến, nhưng không có liên can gì đến mối lo âu của Manila trước hành vi gây hấn của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo AFP, đối với Manila thì cuộc tập trận chung là cơ hội xảy ra đúng vào thời điểm cần biểu dương tinh thần liên đới giữa Philippines và siêu cường Hoa Kỳ. Bản đồ đường lưỡi bò và các động thái bạo lực của Trung Quốc tại Biển Đông đã làm cho công luận Philippines và Việt Nam phải nhiều lần lên án. Tuy yếu kém so với Trung Quốc, nhưng quân đội Manila đã nhiều lần đưa máy bay và tàu chiến bảo vệ ngư dân bị tàu tuần của láng giềng phương Bắc quấy nhiễu hiếp đáp ngay trên biển nhà. Tổng thống dân cử của Philippines, ông Benigno Aquino, không ngần ngại nhấn mạnh đến sự yếu kém của quân đội quốc gia, để một mặt kêu gọi Hoa Kỳ trợ giúp ngăn chặn tham vọng báo quyền của Trung Quốc, và mặt khác thúc giục đồng minh gia tăng viện trợ võ trang. Theo phóng viên AFP có mặt tại Puerto Princesa, thủ phủ đảo Palawan, thì chiến hạm Mỹ USS Trung Hồ đã đến cảng Puerto Princesa từ sáng sớm hôm nay và được tàu hải quân Philippines rú còi đón tiếp. Khu trục hạm thứ hai USS Howard đến sau và cuộc tập trận sẽ khai diễn vào lúc 15 giờ chiều giờ địa phương. Cũng theo AFP, vào tháng 7 tới, Hải quân Mỹ và Việt Nam cũng có chương trình tập dượt chung tương tự. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, Thượng viện Mỹ đã ra nghị quyết lên án Trung Quốc gây hấn. Một nghị quyết lên án hành động bạo lực của Trung Quốc tại Biển Đông đã được toàn thể Thượng viện Mỹ thông qua vào ngày hôm qua 27 tháng 6. Bắc Kinh đã lập tức phản bác với lập luận chỉ có những quốc gia liên can mới có thẩm quyền lên tiếng và phải giải quyết song phương với Trung Quốc. Nghị quyết của Thượng viện Mỹ không mang tính trói buộc, công kích Trung Quốc đã dùng vũ lực tấn công tàu thuyền Việt Nam và Philippines. Thượng viện Mỹ kêu gọi phải giải quyết xung khắc bằng giải pháp đa phương và ôn hòa. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ còn hậu thuẫn cho quân lực Mỹ trong nỗ lực bảo vệ tự do lưu thông hàng không và hàng hải trong không phận Biển Đông và hải phận quốc tế. Nghị quyết này là sáng kiến của Thượng nghị sĩ Jim Webb, Chủ tịch Tiểu bang Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã phản bác rằng giao thông trên Biển Đông không bị ảnh hưởng và các cuộc tranh chấp chủ quyền phải giải quyết bằng thương lượng trực tiếp và song phương.
Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia cần theo dõi về nạn buôn người. Hôm qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã công bố bản báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nạn buôn người trên thế giới. Trong bản báo cáo năm nay, Hoa Kỳ rút tên Philippines và Singapore ra khỏi danh sách cần theo dõi về tệ nạn này. Hai nước nói trên cùng với Lào được đưa ra khỏi danh sách loại 2, tức là gồm những nước không đáp ứng những tiêu chuẩn về chống nạn buôn người, nhưng đang có nỗ lực theo hướng này. Trong khi đó, Việt Nam vẫn được xếp trong danh sách loại 2, vì chính quyền Hà Nội không chứng tỏ được quyết tâm phòng chống nạn buôn người, đặc biệt là buôn lao động sang các nước khác. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại rằng Việt Nam là xuất xứ và ở một cấp độ nào đó cũng là điểm đến của các đường dây buôn người. Lao động nam và nữ của Việt Nam ra nước ngoài làm việc thông qua các công ty xuất khẩu lao động, phần lớn là công ty quốc doanh hoặc công tư hợp doanh, trong các lĩnh vực xây dựng, ngư nghiệp, nông nghiệp, hầm mỏ, khai thác gỗ và sản xuất hàng hóa, chủ yếu tại những nước như Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Nhật Bản, v.v. Nhiều phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị lừa bán vào các động mại dâm ở biên giới Campuchia, Trung Quốc và Lào, hoặc từ đó bị bán tiếp sang một nước thứ ba như Thái Lan hay Malaysia. Theo bản báo cáo nói trên, chính phủ Việt Nam trong năm nay đã thông qua một luật mới về phòng chống buôn người, cũng như đã đề ra kế hoạch hành động toàn quốc 5 năm để bài trừ tệ nạn này, nhưng vẫn chưa có những tiến bộ rõ rệt trong việc điều tra, truy tố những người phạm tội buôn người, cũng như bảo vệ các nạn nhân. Chính vì vậy, truy tố những kẻ phạm tội buôn người cũng như bảo vệ các nạn nhân. Chính vì vậy, trong năm thứ hai liên tiếp, Việt Nam tiếp tục nằm trong danh sách các quốc gia cần theo dõi. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Việt Nam tiếp tục khuyến khích xuất khẩu lao động để góp phần giải quyết nạn thất nghiệp và nghèo khó trong nước, cho nên cần phải có các biện pháp để bảo vệ quyền của người lao động Việt Nam ở nước ngoài và ngăn chặn nạn buôn người, chẳng hạn như phải thi hành nghiêm chỉnh những quy định về các công ty tuyển dụng lao động.
UNESCO công nhận di tích Thành Nhà Hồ tại Việt Nam là di sản văn hóa thế giới. Chiều qua tại Paris, cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục Liên Hợp Quốc UNESCO đã chính thức công nhận Thành Nhà Hồ là di sản văn hóa thế giới. Trong đợt xét duyệt lần này của UNESCO, Thành Nhà Hồ được xếp vào danh sách di sản thế giới cùng với nhiều di tích thời tiền sử ở châu Âu, châu Phi, khu vực Trung Cận Đông và Tây Á. Thành Nhà Hồ, một quần thể kiến trúc bằng đá độc đáo nằm trong địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được xây dựng từ năm 1397. Ngoài hệ thống thành quách trong lòng đất của khu di tích còn lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường xá và nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan núi đồi, sông hồ mang đậm chất phong thủy điển hình của Á Đông. UNESCO đánh giá các công trình xây dựng cũng như các nguyên tắc phong thủy của Thành Nhà Hồ là thể hiện một phong cách kiến trúc đô thị độc đáo của các triều đại ở Đông Nam Á. Được công nhận là di tích lịch sử quốc gia từ năm 1962, nhưng chỉ khoảng chục năm trở lại đây khu di tích này mới được quan tâm nghiên cứu. Hồ sơ xin được xếp hạng di sản thế giới của Thành Nhà Hồ đã được các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam chuẩn bị từ 6 năm nay. Cho đến giờ Việt Nam đã có 7 di tích được công nhận là di sản thế giới, đó là phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long, khu hang động Phong Nha Kẻ Bàng và Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Các di tích được xếp hạng di sản văn hóa thế giới như vậy sau đó đều đã được các nhà quản lý mau chóng đưa vào phục vụ du lịch và thường kéo theo những hệ quả không mấy tích cực cho việc tôn tạo bảo tồn di tích. Phần cuối của bản tin chúng tôi sẽ trở lại với nội dung này với phần phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên từng tham gia công việc khai quật tại một trong các di chỉ khảo cổ của Thành Nhà Hồ. Mời quý vị chú ý đón nghe.
Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay 330 triệu đô la để xây nhà máy thủy điện ở tỉnh Thanh Hóa. Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới vừa ký một thỏa thuận về khoản vay trị giá 330 triệu đô la để giúp Việt Nam xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án thủy điện đầu tiên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Theo lời bà Victoria Quacqua, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, dự án thủy điện này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong nước, mà còn góp phần chống thay đổi khí hậu bằng cách giảm thải khoảng 1 triệu tấn khí CO2 mỗi năm. Theo dự kiến, nhà máy thủy điện Trung Sơn với công suất 260 MW sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn kể từ tháng 5 2017. Hãng tin AFP hôm nay cho biết là trong một diễn đàn do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ vào tháng trước, Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam đã nhận định rằng việc xây dựng các nhà máy năng lượng mới đã không theo kịp với nhu cầu về điện, hiện tăng mỗi năm 15%, cho nên tình trạng cúp điện thêm nghiêm trọng. Hiện nay các đập thủy điện cung cấp 1/3 tổng lượng điện tiêu thụ ở Việt Nam, nhưng Việt Nam đang cố gắng đa dạng hóa nguồn năng lượng thông qua các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và các nhà máy khác, trong đó có các nhà máy điện hạt nhân đã được dự trù xây dựng.
Bà Aung San Suu Kyi tuyên bố cách mạng qua lại là khát vọng của người dân Miến Điện. Thông điệp của nhà lãnh đạo đối lập Miến Điện sắp được gửi đi trên thế giới qua chương trình phát thanh vào thứ ba hôm nay của đài BBC Anh ngữ. Theo trích đoạn của AFP, bà Aung San Suu Kyi thừa nhận là rất mong mỏi một cuộc cách mạng tại Miến Điện như biến cố vào mùa xuân vừa rồi tại Ai Cập. giải Nobel Hòa bình 1991 cho biết, người dân Miến Điện ước mơ của cách mạng nhanh chóng và dễ dàng tại Ai Cập. Trả lời câu hỏi tại sao cách mạng qua lại gợi hứng cho phong trào dân chủ Miến Điện, thì lãnh đạo đối lập Miến Điện giải thích là người dân Miến Điện đã từng trải qua kinh nghiệm tương tự. Những gì xảy ra tại Ả Rập, theo bà, là do giá trị phổ quát đã kích thích phong trào dân chủ tại Miến Điện. Tại Miến Điện vào năm 1988 và 2007, nhiều đợt biểu tình đòi dân chủ đã bị chính quyền quân sự đàn áp trong biển máu. Bản thân lãnh đạo đối lập cũng bị cô lập và mới được tự do từ tháng 11 năm ngoái sau 7 năm quản thúc. Chính quyền quân sự đã được thay thế bằng một chính phủ dân sự gốc nhà binh. Sự thay đổi này tạo được một ít hy vọng, mặc dù hầu hết định chế chính trị vẫn do giới tướng lãnh mặc thường phục kiểm soát. Bà Aung San Suu Kyi cho biết có ý định đi thăm dân tình trên khắp nước nhưng chưa rõ lúc nào. Trong khi đó, thì Sở Di trú Miến Điện đã xếp nữ diễn viên điện ảnh người Malaysia gốc Hoa, Michelle Yeo, Diệp Chương Đài vào danh sách đen. Nữ tài tử thủ vai lãnh đạo đối lập Miến Điện trong bộ phim The Lady sắp ra mắt khán giả đã bị chẩn bắt tại phi trường Rangoon vào ngày 22 tháng 6 và bị trục xuất tức khắc. Một viên chức Miến Điện ẩn danh nói rằng Michelle Yeo sẽ không có cơ hội đặt chân đến Myanmar, nhưng từ chối giải thích lý do tại sao. Nữ diễn viên Diệp Chương Đài, nổi tiếng qua các bộ phim kiếm hiệp, ngọa hổ tàng long, điệp viên 007, đã đến tận nhà riêng của bà Aung San Suu Kyi hồi tháng 12 năm ngoái để thăm viếng trong khuôn khổ chuẩn bị cho bộ phim, nói về cuộc đời tranh đấu của nhà lãnh đạo đối lập trong chế độ quân phiệt, mà Michelle Yeo đóng vai chính.
Theo báo chí Nhật, cuối tuần này lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi thăm Nga. Theo AP hôm nay, báo chí Nhật dẫn các nguồn tin tại Nga cho hay có thể thứ Sáu tới lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tới Nga và dường như Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cũng đang chuẩn bị tới Vladivostok để tiếp Chủ tịch Kim Jong-un. Nhật báo Mainichi Shimbun dẫn nhiều nguồn tin tình báo tại Moscow khẳng định Bình Nhưỡng và Moscow đang hoàn tất các công việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh nói trên, dự kiến vào thứ Sáu tới tại Vladivostok, thành phố Viễn Đông Nga, nằm sát với biên giới Bắc Triều Tiên. Năm 2002, Chủ tịch Kim Jong-un đã tới thăm Nga và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tại thành phố Vladivostok này. Được AFP hỏi về những thông tin mà báo chí Nhật loan tải, phát ngôn viên Điện Kremlin không đưa ra bình luận gì. Tuy nhiên, một nguồn tin của cảnh sát thành phố Vladivostok cho biết cảnh sát địa phương đã được đặt trong tình trạng báo động để chuẩn bị cho chuyến đi của Tổng thống Nga đến thành phố vào ngày 30 tháng 6. Kim Jong-un là người rất ít khi ra nước ngoài, nếu có thì chỉ đi bằng đoàn tàu bọc thép đặc chủng dành riêng cho ông ta và được giữ bí mật tối đa. Mỗi lần di chuyển của Kim Jong-un đều gây sự tò mò chú ý của báo chí, bất kể mục đích chuyến đi là gì. Lần này, theo báo Mainichi Shimbun thì chuyến đi của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đến Nga cũng không nằm ngoài mục đích xin viện trợ kinh tế từ Moscow để chống đỡ với nạn đói trong nước và giảm bớt sự cô lập quốc tế. Về phần mình, Nga là một trong những nước tham gia vòng đàm phán sáu bên nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Vòng đàm phán này vẫn dậm chân tại chỗ kể từ tháng 4 năm 2009, khi Bắc Triều Tiên rời khỏi các cuộc thương lượng. Hiện nay, Bắc Triều Tiên đang lâm vào cuộc khủng hoảng thiếu lương thực trầm trọng. Người dân ngày càng bị cắt giảm khẩu phần lương thực, theo Cơ quan Hợp tác và Phát triển của Liên Hợp Quốc tại Bình Nhưỡng. Ở nhiều nơi, khẩu phần ăn của người dân chỉ là 150 gram mỗi ngày cho một người. Ngay đến cả quân đội, chỗ dựa cho sự tồn tại của chế độ giờ đây cũng bị thiếu ăn.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde gần như chắc chắn sẽ lãnh đạo Quỹ tiền tệ quốc tế. Ban điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF chuẩn bị lựa chọn tên tuổi của tân tổng giám đốc. Theo các nguồn tin thông thạo, thị trường bất ngờ vào giờ chót, vai trò quan trọng này sẽ được trao cho đương kim Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde. Theo AFP, nếu mọi việc diễn tiến đúng như dự báo, thì một phụ nữ Pháp sẽ lên ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, hiện để trống sau khi ông Dominique Strauss-Kahn từ chức vì đang bị pháp lý Mỹ truy tố tội xâm phạm tình dục. Trước giờ khai mạc cuộc họp của 24 thành viên ban điều hành để tuyển chọn tân Tổng Giám đốc IMF, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner gián tiếp cho biết là quyết định chung cuộc sẽ được thông qua ngay từ hôm nay, thuận lợi cho ứng viên của Pháp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng thông báo thêm là Hoa Kỳ rất hãnh diện bỏ phiếu cho bà Christine Lagarde. Bà Christine Lagarde còn nhận được sự hậu thuẫn của Trung Quốc.
Tổng đình công và biểu tình tại Hy Lạp chống lại kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ. đáp lời kêu gọi của các công đoàn Hy Lạp mở đầu cho cuộc tổng đình công 48 giờ hôm nay, hàng chục nghìn người tại hai thành phố Athens và Salonik đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch khắc khổ đang được chính phủ đưa thông qua quốc hội. Theo AFP, trước trụ sở Quốc hội Hy Lạp, người biểu tình dương cao các khẩu hiệu đòi Quốc hội không thông qua dự luật về các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Để đề phòng xảy ra sự cố như những lần biểu tình trước đây, hôm nay chính quyền đã cho triển khai một lực lượng cảnh sát tương đương với số lượng người biểu tình tại trung tâm thủ đô để đi kèm. Còn tòa nhà Quốc hội được hàng trăm cảnh sát chống bạo động dựng hàng rào quanh bảo vệ. Bên trong tòa nhà, các dân biểu Quốc hội từ hôm qua đang tiếp tục thảo luận về chiến lược tài chính công, một dự luật do chính phủ của Thủ tướng George Papandreou đề nghị. Đây là dự luật gây tranh cãi nhưng lại là một bước quyết định cho việc đưa Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hoảng nợ nần hiện nay. Dự luật nằm trong kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ bao gồm việc tăng thuế, tiếp đó là chương trình tư nhân hóa gấp với việc bán hàng loạt các công ty của nhà nước trong các lĩnh vực như ngân hàng, giao thông và năng lượng. Dự kiến trong 3 năm, nhà nước phải thu được 50 tỷ euro cho việc tư nhân hóa này. Cuối cùng là việc cắt giảm chi tiêu công, cùng với các biện pháp này là giảm lương, giảm biên chế đối với một số lĩnh vực công chức nhà nước. Các biện pháp này sẽ phải tiết kiệm khoảng gần 30 tỷ euro. Đó là lý do dẫn đến phong trào phản đối của các công đoàn và người dân Hy Lạp kể từ khi kế hoạch được chính phủ thông báo cách đây một tháng, cho đến khi được đưa ra Quốc hội bàn thảo. Ngay từ sáng hôm nay, giao thông công cộng tại Athens bị đình trệ toàn bộ, nhiều chuyến bay phải hủy chuyến, điện bị cắt. Dự báo sự phẫn nộ của người biểu tình sẽ còn lên cao hơn nữa vào ngày mai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tranh chấp trên Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh ở châu Á.
Ngày càng có nhiều nguy cơ là các sự cố trên Biển Đông sẽ dẫn đến chiến tranh ở châu Á, có thể lôi kéo Hoa Kỳ và các cường quốc khác vào. Đó là cảnh báo của Viện Lowy, một cơ quan tham vấn của Úc, trong một báo cáo được công bố hôm nay. Theo các tác giả của bản báo cáo, các tuyến đường hàng hải trên vùng Biển Đông ngày càng chật chội, dễ gây tranh chấp và dễ dẫn đến xung đột vũ trang. Các lực lượng hải không quân đang được tăng cường trong bối cảnh đang có thay đổi về cán cân sức mạnh chiến lược kinh tế. Bản báo cáo dự báo, những va chạm với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ rất có thể sẽ kéo dài và gia tăng cường độ. Do số lượng và nhịp độ các vụ va chạm gia tăng, sẽ có một vụ leo thang thành đụng độ vũ trang, khủng hoảng ngoại giao và thậm chí có thể dẫn đến chiến tranh. Theo báo cáo của Viện Lowy, cách hành xử của giới quân sự Trung Quốc trên vùng biển Hoa Đông và Hoa Nam, cùng với nhu cầu năng lượng và thái độ sát quyết mạnh mẽ hơn của Bắc Kinh, càng khiến cho nguy cơ xung đột vũ trang gia tăng trên Biển Đông. Hai tác giả của bản báo cáo nhắc lại căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo bắt đầu từ tháng 4 năm 2010 với cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc ở khu vực gần đảo Okinawa của Nhật Bản. Căng thẳng đã tăng thêm với vụ Tokyo bắt giữ một ngư dân Trung Quốc mà tàu cá đã đụng độ với một tàu tuần duyên Nhật Bản. Những vụ này đã gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước, đến mức mà Trung Quốc đã ngưng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản. Mặc dù đã có những dấu hiệu cho thấy quan hệ Nhật-Trung đang nồng ấm trở lại sau trận sóng thần vào tháng 3 và khủng hoảng hạt nhân ở Nhật, nhưng hai nước vẫn tiếp tục tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư, được coi là nằm trong khu vực có trữ lượng dầu khí rất lớn. Theo bản báo cáo, Bắc Kinh gây quan ngại không chỉ cho các nước Đông Nam Á trên vấn đề Biển Đông mà còn cho cả nước Úc trên vấn đề an ninh nói chung. Bên cạnh đó, cuộc tranh đua giữa Trung Quốc với Ấn Độ trên biển chỉ còn là vấn đề thời gian. Hãng tin Reuters hôm nay trích lời ông Jan Story, một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nhận định rằng báo cáo của Viện Lowy là đánh giá cân bằng và đáng tin cậy về nguy cơ bùng nổ quân sự trên Biển Đông. Theo ông Story, do thiếu hoàn toàn các biện pháp tạo diện tin cậy và ngăn ngừa xung đột giữa các nước tranh chấp chủ quyền, cho nên chẳng bao lâu nữa, một đụng độ trên biển sẽ lao thang thành xung đột nghiêm trọng hơn với những tác động đáng lo ngại cho sự ổn định của khu vực. Bản báo cáo của Viện Lowy được công bố vào lúc mà Trung Quốc đang chuẩn bị cho ra mắt, có thể là trong tuần này, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của nước này, biểu tượng cho sự bành trướng quân sự của Bắc Kinh, khiến các nước trong khu vực thêm lo ngại. Trong tháng này, Trung Quốc cũng đã gửi chiếc tàu hải giám lớn nhất của nước này đến vùng Biển Đông, gây phản ứng mạnh mẽ từ phía Philippines.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài RFI. Vừa rồi là bản tin thời sự. Trước khi sang phần 2 của chương trình, sẽ bắt đầu bằng một điểm báo của Minh Anh. Tiếp đó sẽ là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà phụ trách với đề tài 100 ngày sau thiên tai, toàn cảnh kinh tế Nhật Bản còn u ám. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. UNESCO công nhận di tích thành nhà Hồ tại Việt Nam là di sản văn hóa thế giới. RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên tại Hà Nội. Như chúng tôi đã đưa tin, trong đợt xét duyệt lần này của UNESCO, thành nhà Hồ đã được xếp vào danh sách di sản thế giới cùng với nhiều di tích thời tiền sử ở châu Âu, châu Phi, khu vực Trung Cận Đông và Tây Á. Đây là một quần thể kiến trúc bằng đá độc đáo nằm trong địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên, người từng tham gia công việc khai quật tại một trong các di chỉ khảo cổ của thành nhà Hồ, nhận xét về giá trị của di sản văn hóa này. Ông cũng bày tỏ những ưu tư về việc quản lý các di tích đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sau đây là cuộc phỏng vấn của chúng tôi. RFI xin thân chào tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên. Thưa anh, là ngày hôm qua tại Paris, thì di tích thành nhà Hồ tại Thanh Hóa đã được UNESCO chính thức công nhận đưa vào di sản văn hóa thế giới. Là một nhà nghiên cứu lịch sử đã có nhiều năm tham gia khai quật nghiên cứu khu vực di tích này. Vậy trước hết xin anh cho biết anh đón nhận thông tin này như thế nào?
Trong tư cách cá nhân thì tôi vui mừng, nhưng mà tôi cũng không vui mừng lắm. Bởi vì tôi làm khảo cổ, nhưng trước đó thì tôi có làm 20 mấy năm công tác trùng tu di tích, và tôi có làm ở rất nhiều các cái di tích đã từng được UNESCO xếp hạng. Và khi mà khu di tích thành nhà Hồ được xếp hạng thì tôi vui mừng, nhưng tôi cũng lo lắng, bởi vì là tôi không biết rồi thì các cái di tích này sẽ được bảo tồn như thế nào để nó xứng đáng với cái danh hiệu đã được công nhận.
Vâng, thưa anh, xin anh đánh giá đôi nét về giá trị lịch sử và văn hóa của khu di tích thành nhà Hồ.
Với cá nhân tôi thì cái khu di tích này nó có một cái giá trị có thể nói là duy nhất ở trong cái di tích kiến trúc, và đặc biệt là di tích thành cổ của Việt Nam. Bởi vì là, xin nhắc lại với cá nhân tôi là cái khu vực thành này nó có cái giá trị độc đáo ở chỗ là nó không chỉ là cái tòa thành còn lại khá nguyên vẹn cho đến bây giờ. Kể cả cái khu di tích ở cố đô ở Huế thì cũng đã bị thay đổi và cũng bị sập đổ rất nhiều. Ở đây thì chúng ta cũng chỉ còn lại những bức tường thành là chính. Tuy nhiên là tôi tin là nếu mà tiếp tục khai quật khảo cổ như là các nhà khảo cổ Nhật đã phối hợp với các nhà khảo cổ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, rồi thì một số cơ quan khác đang và đã khai quật ở đây, thì chúng tôi có thể hình dung lại được cái diện mạo của thành nhà Hồ. Và tôi thì tôi thấy rằng là thành nhà Hồ có một cái giá trị rất đặc biệt ở chỗ là riêng với tôi thì nó cho chúng tôi một cái niên đại cố định, bởi vì là ở đấy chỉ có một triều đại đóng đô thôi. Tất nhiên sau đó thì cũng có bị phá phách, rồi cũng có một số thời gian là nó không phải là một cái kinh đô. Nhưng mà những cái di tích ở đấy nó sẽ cho chúng tôi một cái niên đại để có thể làm sáng tỏ những cái hiện vật mà chúng tôi đào được ở các cái chỗ khác, tức là nó khẳng định một cái phong cách nghệ thuật thời nhà Hồ mà trước nay thì người ta vẫn chỉ nói là có một cái phong cách nghệ thuật cuối Trần, và có người thì nói là cái phong cách chân Hồ, nhưng mà tôi nghĩ là có một phong cách thời nhà Hồ, mặc dù cái giai đoạn lịch sử ấy tương đối ngắn.
Việt Nam đã có tới 7 di tích lịch sử được xếp hạng là di sản văn hóa thế giới. Nhưng cũng có một thực tế dễ thấy, đó là cứ sau mỗi khi có di tích được xếp hạng thế giới là các nhà quản lý văn hóa lại cho đầu tư trùng tu để mau chóng khai thác đi vào phục vụ du lịch. Và việc làm này thường gây ra những hệ lụy cho việc bảo tồn các di tích. Anh đánh giá thế nào về thực tế này ạ?
Đấy cũng là một trong những lý do mà tôi rời bỏ khỏi Bộ Văn hóa. Tôi không đồng ý với cách mà Bộ Văn hóa Việt Nam đang làm với các di tích, bởi vì người ta quá chú trọng đến vấn đề du lịch. trong một lần mà có làm với các nhà khảo cổ Ý ở một cái khu di tích cũng đã được UNESCO công nhận là cái khu di tích Mỹ Sơn, khu di tích đền tháp Champa ở Mỹ Sơn ở Quảng Nam ấy. Thì cái bà khảo cổ học người Ý, bà Patricia Zolese, bà ấy có nói rằng là bà ấy cực kỳ ghét bọn du lịch đến các cái di tích khảo cổ, bởi vì là người ta chỉ phá là nhiều chứ còn thì không ích được bao nhiêu cho các cái di tích. Tôi thì tôi không đến nỗi cực đoan như bà ấy, nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải có một cách nào, chứ không phải như hiện nay là người ta khai thác di tích, mà tôi cũng rất dị ứng với cái từ của các nhà quản lý văn hóa ở Việt Nam bây giờ đang nói, tức là khai thác di tích. Tôi không thể hiểu được sao lại là khai thác di tích. Và cái hệ lụy từ trước là du lịch chỉ khai thác và không hề có đầu tư trở lại cho di tích, mặc dù là bây giờ thì đã có nhà nước Việt Nam đã có một cái gọi bộ văn hóa cộng với cả du lịch vào một, nhưng mà ngành du lịch cũng không có một cái đóng góp gì cho cái di tích, mà người ta chỉ biết khai thác không thôi. Và mặc dù tôi cũng có biết là gần đây có một số các cái cuộc hội thảo hội nghị nói rằng là khai thác du lịch bền vững, nhưng mà tôi cũng không thấy có cái biểu hiện gì khác trước cả. Vì thế nên là ngay như từ đầu tôi nói là tôi rất lo ngại về cái chuyện quản lý các cái di tích đã được cả thế giới công nhận.
Còn việc trùng tu tôn tạo cũng có sự tham gia của các nhà nghiên cứu sử học, nhưng vẫn xảy ra không ít sai sót. Dường như làm đẹp di tích để thu hút khách du lịch vẫn là trọng tâm của công việc.
Tôi cũng là người đã từng làm nghề trùng tu hơn 20 năm. Cái trùng tu thì luôn luôn được yêu cầu là nhằm phục vụ và công tác cho thu hút du lịch. Và với tôi thì cái chuyện đó lại không được, bởi vì là khi mà làm trùng tu thì chúng ta phải tuân theo những cái nguyên tắc nhất định nào đấy. Mà ở Việt Nam thì hiện bây giờ người ta chỉ muốn là làm thế nào trông cho nó đẹp, chứ không phải là để trùng tu cho nó đúng khoa học. Thế nên là cái chuyện đó nó cũng sẽ gây ra rất nhiều bất cập. Như là hồi đầu tiên, năm đầu tiên tôi tham gia khai quật ở cái di tích Đàm Nam Giao của thành nhà Hồ ấy, thì đã có một vị lãnh đạo bảo là bây giờ làm nào để cho nó giống như là cái Đàm Nam Giao với Trung Quốc để mà thu hút khách du lịch. Thì tôi bảo rằng là như thế thì tôi không thể làm được, mặc dù là tôi làm lúc bây giờ tôi vẫn đang làm ở cái cơ quan trùng tu di tích. Và tôi nói rằng là bây giờ nếu mà để phục hồi lại, chúng ta có rất ít căn cứ khoa học để mà phục hồi lại một cách nó nguyên vẹn để mà hấp dẫn. Có điều là chúng ta hấp dẫn khách du lịch thì chúng ta phải có một cái hướng dẫn, có một cái cách gì đó để cho người ta thấy, người ta hiểu được cái sự thật. Những cái đống gạch đục đổ ấy nó cũng có một cái sức hấp dẫn đặc biệt của nó, chứ không phải là cứ phải phục hồi hoàn toàn. Thế nhưng bây giờ nói chung là ngành trùng tu di tích ở Việt Nam là người ta vẫn biết theo cái xu hướng là phục hồi hoàn toàn. Và chính vì thế nên là tôi cũng rất lo ngại về ngay chính cái khu di tích thành nhà Hồ vừa mới được thế giới công nhận này. Chưa biết giờ họ sẽ làm gì ở đấy.
FFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Kiên.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
Quý vị vừa nghe xong phần 1 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ và Philippines tập trận gần Biển Đông giữa lúc tình hình căng thẳng với Trung Quốc.
Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia cần theo dõi về nạn buôn người.
Theo báo chí Nhật, cuối tuần này, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể sẽ đi thăm Nga.
Bộ trưởng Kinh tế Pháp Christine Lagarde gần như chắc chắn được bầu làm Tổng Giám đốc FMI ngày hôm nay.
Tổng đình công và biểu tình tại Hy Lạp chống lại kế hoạch kinh tế khắc khổ của chính phủ.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tranh chấp trên Biển Đông có thể sẽ dẫn tới chiến tranh ở châu Á.
UNESCO công nhận di tích thành nhà Hồ tại Việt Nam là di sản văn hóa thế giới. RFI phỏng vấn tiến sĩ sử học Nguyễn Hồng Kiên.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
phiên tòa xét xử 4 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ đã được mở ra ngày hôm qua tại Campuchia. Dự báo cho biết phiên xét xử có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nếu như việc xét xử họ đã được người dân chờ đợi từ lâu, mong muốn tội ác sẽ được trừng trị, thì ẩn sau trang sử đen tối đó, nhiều vấn đề vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Trong khi đó, ngoài việc xử Khmer Đỏ về tội ác diệt chủng, thì Nhật báo Liberation có bài phóng sự liên quan đến một tội danh khác mà ít ai biết đến, qua bài viết mang tựa đề Hôn nhân cưỡng chế, tội ác bị lãng quên của Khmer Đỏ. Tác giả tờ báo cho biết trong giai đoạn từ năm 1975 đến 1979 thì đã có khoảng hơn 200.000 cuộc hôn nhân được chế độ Pol Pot tổ chức, một đề tài ít được lưu ý, nhưng ngày càng có nhiều lời lên án.
Theo Arnaud Dubus, đặc phái viên của Liberation tại Phnom Penh, thì tội danh này chỉ được thêm vào danh sách các tội ác vào tháng 4 năm 2009, một đề tài kiêng kỵ không được nhắc đến vì một sự mặc cảm xấu hổ đã gây ức chế các nạn nhân trong thời gian dài. Cô Pen Sok Chan, một nhân chứng, cho biết cô bị ép lấy một người mà cô không hề quen biết năm 16 tuổi, khó khăn lắm trong đêm đầu tiên để thuyết phục chồng cô không xâm hại tình dục. Nhưng ngay sau đó, cô bị bắt đi học cải tạo mất 3 ngày vì không có tinh thần cách mạng. Đơn giản là vì Pol Pot đã cho cài các điệp viên trẻ con dưới căn chòi của họ để giám sát. Cô cho biết, chống lại lệnh hôn nhân, thậm chí chống lại quan hệ tình dục thường dẫn đến việc bị hành hình dưới thời Pol Pot. Theo tác giả, Khmer Đỏ đề ra chính sách hôn nhân cưỡng chế nhằm triệt tiêu điều mà họ cho là tình cảm cá nhân và nhằm thiết lập một chế độ kiểm soát xã hội hoàn toàn về dân số. Pol Pot tuyên bố dân số Campuchia cần phải vượt từ 7 triệu dân lên 15 triệu dân trong vòng 20 năm để xây dựng đất nước. Ông ta cũng cho rằng phải tạo ra một thế hệ cộng sản thoát ra khỏi kiểu suy nghĩ tiểu tư sản và sản xuất ra những con người trong sạch. Theo đó, tất cả nam thanh nữ tú trong độ tuổi từ 14 đến 20 phải kết hôn. Các cuộc hôn nhân được tổ chức theo kiểu tập thể mà không cần sự hiện diện của gia đình hai bên. Con trai và con gái lấy nhau mà không được tìm hiểu và quen biết trước. Theo người Campuchia, kiểu hôn nhân này đi ngược lại truyền thống của họ, thậm chí nó còn là hành vi xâm hại tình dục được chế độ công nhận. Kết quả của chính sách này là có khoảng 200.000 đến 300.000 cuộc hôn nhân được tổ chức. Giờ đây, các nạn nhân bắt đầu lên tiếng và họ không còn muốn xem đó là điều cấm kỵ nữa.
Châu Âu muốn áp dụng đạo luật yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài khi đến châu Âu phải trả tiền thải khí CO2, một đạo luật gây nhiều tranh cãi, nổi bật nhất là qua thương vụ mua Airbus của Trung Quốc. Báo Le Monde ngày hôm nay có bài viết mang nhan đề Bắc Kinh dùng Airbus làm con tin để ngăn chặn luật châu Âu đề nghị trả tiền thải khí CO2.
Không ai ngờ rằng Trung Quốc lại dùng các hợp đồng mua máy bay A380 để gây áp lực với châu Âu nhằm chống lại một đạo luật về quyền gây ô nhiễm dự kiến sẽ được áp dụng vào năm 2012. Theo đạo luật này, tất cả các hãng hàng không nước ngoài đến châu Âu phải trả một khoản tiền do việc thải khí CO2. Le Monde cho biết hợp đồng mua khoảng 10 mấy chiếc Airbus A380 trị giá khoảng 3,8 tỷ đô la đã bị hoãn lại. Không một lời giải thích chính thức từ phía Trung Quốc. Thông qua nhật báo kinh tế Financial Times và Wall Street, Bắc Kinh cho biết ý định phản đối lại đạo luật này. Mặt khác, nhân cuộc triển lãm hàng không tại Bourget, hãng Boeing tuyên bố nhận được một đơn đặt hàng 15 chiếc 747-8 từ một khách hàng mà họ giấu tên. Theo phía Bắc Kinh, đạo luật sẽ làm thiệt hại cho các hãng hàng không của họ 800 tỷ nhân dân tệ vào năm 2012, tương đương với 87 triệu euro, và sẽ còn tăng lên gấp 3 lần cho đến năm 2020. Trước đó, vào đầu tháng 6 này, chính quyền Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo châu Âu rằng các quan hệ hữu nghị giữa các hãng hàng không Trung Quốc và châu Âu sẽ bị ảnh hưởng nặng nếu châu Âu vẫn cứ tiếp tục áp dụng đạo luật này, một lời tuyên bố mà Trung Quốc cho rằng không phải là sự đe dọa. Căng thẳng Trung Quốc và châu Âu đã khiến cho Airbus cảm thấy quan ngại. Họ đồng tình với quan điểm của Trung Quốc rằng giải pháp này mang tính cục bộ và cần phải có một giải pháp khác mang tính toàn cầu hơn. Lời chỉ trích này còn nhận được sự tán đồng từ Hiệp hội Quốc tế Vận chuyển Hàng không. Theo họ, đạo luật này không những gây khó khăn cho các hãng hàng không châu Âu mà còn sẽ đem lại phiền toái cho các hoạt động của Airbus. Hiện tại, Ủy ban châu Âu về hành động khí hậu chưa có một dự án thứ hai, và châu Âu cũng tỏ thái độ cho biết không muốn nhượng bộ. Tuy nhiên, họ sẽ nghiên cứu đưa ra một giải pháp khác, theo đó, đạo luật này cũng sẽ được áp dụng tương tự cho các hãng hàng không nội địa. Trước mắt, Trung Quốc chưa có phản ứng gì về lời đề nghị này. Về phần mình, nhân chuyến đi thăm châu Âu của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, châu Âu hy vọng ông này sẽ giải quyết được tình trạng này.
Nếu phụ nữ sau khi sinh con được quyền nghỉ hộ sản 4 tháng, thì đàn ông cũng được quyền nghỉ 4 tháng ở nhà để chăm con sau khi đứa trẻ ra đời. Đó là một quy định đã có trong luật pháp của Na Uy. Liên quan đến chủ đề này, báo Le Monde được có bài viết khá thú vị về việc những người cha được quyền nghỉ nuôi con, cho biết nước này đang có những bước nhảy vọt về nam nữ bình quyền.
Theo Le Monde, kể từ khi một chương trình mang tên Papa Permission được ban hành thành luật năm 1993, số người cha xin nghỉ phép nuôi con đã nhảy vọt từ 3% đến 90%. Một cuộc cách mạng thật sự. Theo đạo luật này, người cha được quyền nghỉ ở nhà nuôi con ít nhất là 3 tháng, và hiện tượng này đã là một cuộc đại nhảy vọt khi mà lần đầu tiên một chính khách, Bộ trưởng Bộ Trẻ Em, Công bằng và Xã hội Na Uy đã xin nghỉ phép 4 tháng để chăm sóc cô con gái mới sinh của mình để cho vợ của ông có thể bắt đầu đi làm lại. Theo ông, việc chăm sóc con cái không còn đơn thuần là việc của phụ nữ nữa. Người cha cũng muốn được tham gia vào việc chăm sóc và nuôi dạy con. Đồng quan điểm với ông, Bộ trưởng Tư pháp cũng nhìn nhận rằng, nếu chúng ta muốn rằng phụ nữ cũng được đối xử công bằng nơi công sở, thì trách nhiệm gia đình cũng phải được chia sẻ. Le Monde cho biết, đối với người Na Uy, thì cha nghỉ phép ở nhà để chăm con đã đi sâu vào trong đời sống của họ. Nó đã trở thành tập tục, thói quen và là quyền được hưởng do được luật pháp quy định. Họ nhìn nhận rằng, người cha tham gia vào việc nuôi nấng con chỉ mang lại điều tốt cho con mà thôi. Thế nhưng, chính phủ Na Uy cũng công nhận rằng, hệ thống nghỉ phép nuôi con khá tốn kém. Tuy vậy, với nguồn dự trữ dầu dồi dào, họ không e ngại gì nhiều cho vấn đề nợ công. Thậm chí, chính phủ Na Uy còn đang xem xét để kéo dài thêm thời gian nghỉ nuôi con của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, theo Le Monde, chương trình Papa Permission cũng chưa đủ để xóa bớt đi khoảng cách bất bình đẳng nam nữ. Tại Na Uy hiện nay, khoảng cách lương giữa nam và nữ chênh lệch nhau đến 15%. Dù vậy, người Na Uy cũng cảm thấy an ủi phần nào khi tự nhìn nhận rằng họ đang sống trong một xã hội khá công bằng, một mô hình mà nhiều nước châu Âu đang bắt đầu tham khảo. Thưa quý vị, Thanh Hà sẽ tiếp nối chương trình với một tạp chí kinh tế. Chủ đề ngày hôm nay, 100 ngày sau thiên tai, toàn cảnh kinh tế Nhật Bản còn u ám.
Tạp chí kinh tế.
Thiệt hại trực tiếp do động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 vừa qua tại Nhật Bản ước tính lên đến gần 17.000 tỷ yen, tức là gần 200 tỷ đô la, trong vài phút thiên tai đã cuốn đi 3,5% tổng sản phẩm nội địa của nước Nhật. Tiếp theo là hiểm họa phóng xạ do nhà máy Fukushima gây nên, là một trong 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới, guồng máy sản xuất của xứ Phù Tang đã bị chững lại. Nhật Bản liên tục bị các cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro hạ điền tín nhiệm. 100 ngày sau thiên tai, tình trạng tại khu nhà máy điện nguyên tử Fukushima vẫn hoàn toàn bế tắc, công cuộc tái thiết mới chỉ ở giai đoạn đầu, những nạn nhân còn sống sót sau thiên tai vẫn chưa có được một mái nhà dù là tạm thời. Nhật Bản cần bao nhiêu thời gian để khắc phục hậu quả kinh tế của động đất và sóng thần? Đâu là những thách thức đang đặt ra cho nền kinh tế đứng thứ ba trên thế giới này? Hơn 3 tháng sau trận động đất và sóng thần, vào tuần trước, chính phủ Nhật vừa hoàn tất công việc tổng kết những thiệt hại về vật chất trực tiếp do thiên tai gây nên. Theo đó thì tại vùng Tohoku thuộc miền Bắc Nhật Bản, trong khoảng khắc không biết bao nhiêu những ngôi nhà, các cơ sở sản xuất, văn phòng, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp đã bị cuốn trôi, cùng theo đó là 10.400 tỷ yen bỗng chốc tan thành mây khói. Bên cạnh đó thì còn phải kể thêm khoảng 7.000 tỷ yen thiệt hại do toàn bộ các hệ thống cầu đường, xa lộ, những đường ống dẫn ga, hệ thống phân phối điện nước, các bến cảng và đất canh tác đã bị hủy hoại. Trước mắt thì chính quyền Tokyo đã tháo khoán 50 tỷ đô la, và vào tuần trước, Nhật Bản lại chi ra thêm 25 tỷ tiếp theo để khởi công các chương trình tái thiết vùng bị nạn. Hiện tại, nội các của Thủ tướng Naoto Kan đang nghiên cứu khả năng áp dụng một loại thuế mới gọi là thuế tương trợ các nạn nhân thiên tai để đem về khoảng 300 tỷ đô la trong vòng 10 năm sắp tới, hòng xây dựng lại nhà ở, hạ tầng cơ sở đã bị ngọn sóng 14 mét cuốn đi vào tháng 3 vừa qua. Trong tháng 5, nhập siêu của Nhật Bản đã tăng lên đến mức cao nhất so với 2 năm trở lại đây. Một trong những nguyên nhân chính là do Tokyo đã phải gia tăng nhập khẩu năng lượng vào lúc mà chỉ có 19 trên tổng số 54 lò phản ứng hạt nhân trên toàn quốc hãy còn hoạt động để cung cấp điện cho cả một mạng lưới công nghiệp đồ sộ của Nhật Bản và bảo đảm mức tiêu thụ cho 127 triệu dân. Bên cạnh đó, thì guồng máy sản xuất của Nhật cũng đã bị chững lại, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu giảm đi đến hơn 10% trong cùng thời kỳ. Ngành công nghệ xe hơi và điện tử vừa thiếu phụ tùng, vừa bị mất điện, lại vừa phải khắc phục những hậu quả của thiên tai, nên nhịp độ sản xuất đã bị chậm hẳn lại. Trong báo cáo gần đây, Ngân hàng Thế giới lo ngại là kim ngạch xuất khẩu công nghiệp của Nhật Bản trong năm nay sẽ giảm đi đến 3,7% so với tài khóa 2010. Điều cũng dễ hiểu khi các tập đoàn sản xuất nổi tiếng của Nhật, từ Toyota đến Nissan hay Tokyo, đều cho biết là sớm nhất thì cũng phải đợi đến cuối năm nay các tập đoàn này mới hy vọng hoạt động trở lại một cách bình thường như là trước khi xảy ra đợt sóng thần ngày 11 tháng 3, và hầu hết các con chim đầu đàn của ngành công nghệ Nhật Bản này đều dự phóng là mức lãi của họ cho cả năm sẽ bị thu hẹp lại đáng kể. Sức mua nội địa cũng đang giảm sút từ sau thiên tai. Khối lượng xe hơi bán ra trên thị trường Nhật Bản vừa qua đã giảm đi hơn 40%. Còn trong lĩnh vực du lịch, không có gì ngạc nhiên khi biết rằng sau hai vụ thiên tai cộng thêm với khủng hoảng hạt nhân ở khu nhà máy Fukushima thì du khách quốc tế đã lơ là hẳn với xứ hoa anh đào. Theo cơ quan du lịch của Nhật Bản, khối lượng du khách nước ngoài vào Nhật trong tháng 5 vừa qua đã giảm đi hơn 50% so với cùng thời kỳ năm ngoái, và một tháng trước đó thì đà tụt dốc này còn nghiêm trọng hơn nữa. Từ thủ đô Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh cho biết, Nhật Bản chờ đợi là trong năm nay, GDP của quốc gia này sẽ không tăng thêm được bất kỳ một điểm nào so với năm ngoái.
Theo dự đoán của chính phủ Nhật thì ban đầu là do cái tác động của vấn đề động đất, sóng thần và phóng xạ đó, thì cái mức phát triển của năm 2011 dự trù là 1,5. Thì sẽ mất đi là 0,9, tức là còn có 0,6, nhưng mà tình hình cũng không được lạc quan như thế, cho nên là cái kết luận cuối cùng của chính phủ Nhật là có lẽ mức phát triển là ở cái mức gần 0%, tức là kể như là năm nay không có phát triển gì cả. Còn nếu mà nói về cái thiệt hại do động đất gây ra đó thì người ta ước lượng là khoảng chừng 200 tỷ đô la, đó là thiệt hại trực tiếp, và nếu mà nói kể cả những cái thiệt hại gián tiếp thì nó lên tới khoảng 300 tỷ đô la. Trực tiếp tức là những cái thiệt hại mà chúng ta thấy trước mắt, còn gián tiếp là những cái thiệt hại, thí dụ như những công ty về xe hơi và điện tử, thì Toyota, Honda, Nissan v.v. thì họ nhận một số những cái linh kiện sản xuất từ cái vùng này, nhưng mà bây giờ đó những cái linh kiện nó không sản xuất được, cho nên cái mức sản xuất xe của các công ty này ở quốc nội Nhật Bản cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, và kể cả một số công ty ngoại quốc mà lấy những cái linh kiện của Nhật Bản đó, thì cái mức sản xuất cũng bị giảm đi, do đó đó là những cái thiệt hại gián tiếp.
Cụ thể hơn đối với cái đời sống hàng ngày của người dân đó ở thành phố cũng như là nông thôn, thì từ sau động đất và sóng thần cũng như là sau cái tai họa của Fukushima đó, thì cái đời sống của người ta nó có những cái thay đổi nào không thưa anh?
Dạ vâng, nếu mà nói về những cái nơi mà trực tiếp bị động đất hoặc là ảnh hưởng mạnh đó, thì chúng ta thấy ví dụ như những nông dân thì ruộng đất của họ bị thấm nước biển, phải không cày cấy được. Một số nơi được cày cấy nhưng mà có thể là gần những cái vùng phóng xạ từ nhà máy Fukushima số 1. Cho nên rằng là cái dư luận người ta cũng lo ngại, mặc dầu là đã đo và dưới cái mức có thể chấp nhận được, tức là mức an toàn, nhưng mà người dùng người ta cũng nghĩ rằng là thôi tốt hơn hết là nên mua những cái mà ở những cái vùng xa thì tốt hơn, cho nên rằng là đôi khi họ canh tác được hoặc là họ đánh cá được nhưng mà bán cũng rất là khó khăn. Còn đối với những người ở xa đó thì cái ảnh hưởng đó, ví dụ như Tokyo và những vùng xa khác là ảnh hưởng do vấn đề thiếu năng lượng, tức là do cái việc mà đóng cửa một số những nhà máy nhiệt điện, tức là dùng than đá hoặc là dầu, rồi cộng thêm với lại những cái lò nguyên tử bị đóng, thì Tokyo và 8 tỉnh phụ cận sẽ thiếu khoảng từ 20-25% điện, và vì vậy công ty cô kêu gọi là phải tiết kiệm ít nhất là 15%. Thế thì bây giờ đó đang bắt đầu vào mùa hè, cho nên là cái mức sử dụng điện đó đang ở cái mức là khoảng 85% cái mà các cô có thể cung cấp được. Nhưng mà vào giữa mùa hè, tức là giữa tháng 7 cho tới giữa tháng 8, thì lúc đó rất là nóng và người ta sẽ dùng điều hòa không khí cũng như là quạt rất nhiều, cho nên là lo ngại rằng là nếu mà vượt trên cái mức cung đó thì có thể sẽ nổ một loạt cái cầu chì và sẽ sinh ra cái tình trạng cúp điện. Cho nên ngay từ bây giờ thì rất nhiều những cái bảng quảng cáo cũng đã coi như cắt bớt những cái thang máy, thang cuốn đó mà không cần thiết đó, thì cũng tạm ngưng. Và đèn ở tại các ga cũng vậy, họ giảm đi khoảng một nửa, cho nên cái mức bây giờ thì là đang ở 85%, nhưng mà không biết vào mùa hè thì sẽ như thế nào. Ngay ở trong các cái siêu thị lớn hay kể cả ngân hàng thì những cái bảng quảng cáo hoặc là ngay đèn ở trong phòng họ cũng bớt, cắt bớt đi khoảng 20-30%, hoặc là các ga lớn họ cũng cắt bớt điện, cho nên đôi khi trông thấy nó cũng có vẻ tù mù như thế nào á. Trước đây thì đèn lúc nào cũng được sáng hết, thành ra không khí nó có vẻ cũng hơi thảm hại một chút. Và một số những cái công ty mà dùng điện nhiều quá đó, thì bây giờ họ phải tự động có cái chế độ cắt bớt điện, tức là thay vì dùng những bóng đèn thường hoặc bóng đèn pin thì họ phải đầu tư dùng cái loại bóng đèn LED để cho nó đỡ tốn điện hơn. Hoặc là một số những công ty sản xuất đó, thì vì không đủ điện cho nên họ phải cắt bớt cái giờ hoạt động đi. Thành ra đó là những cái ảnh hưởng gián tiếp.
Các cái công ty sản xuất do là vì thiếu điện rồi do thiếu linh kiện được cung cấp, họ đã phải giảm bớt cái mức độ hoạt động. Vậy thì họ có phải tạm cho nhân viên nghỉ một số giờ là chỉ làm việc bán phần thôi hay như thế nào không thưa anh? Và điều đó thì là nó còn sẽ có cái tác động, những cái tác động đến cái ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân vân vân nữa phải không ạ?
Dạ vâng. Nếu mà nói về trực tiếp ảnh hưởng bởi sóng thần và động đất cũng như là phóng xạ đó thì khiến cho khoảng chừng 100.000 người thất nghiệp, và còn những người có việc đó thì cũng tùy cái tình trạng của công ty, cũng có những công ty phải cho nghỉ bớt hoặc là giảm bớt số giờ làm việc để mà đáp ứng với cái vấn đề mà điện bị thiếu đó. Và đương nhiên là như vậy đó thì cái lợi tức nói chung bị giảm, và dư luận thì người ta lo ngại cái tình hình bất an, cái việc mà nhà máy Fukushima số 1 đó, cho tới ngày hôm nay thì đưa ra cái lịch trình là sẽ khắc phục vào tháng giêng năm 2012, nhưng mà đó là cái lịch trình thôi, còn từ nay cho tới đó lỡ nó xảy ra cái chuyện gì nữa thì không biết, cho nên phần nào người ta cũng e ngại, thì người ta cũng tận tiện cái tiền tiêu, tức là cái mãi lực đó nó cũng bị giảm. Tuy nhiên hy vọng rằng là sớm nhất thì cỡ tháng 10 năm nay, thí dụ như những công ty Toyota chẳng hạn như vậy thì họ hy vọng là tháng 10, hoặc là Honda thì tháng 11 hoặc tháng 12 thì họ sẽ phục hồi lại cái mức sản xuất như cũ, tức là họ sẽ tìm những cái nguồn cung cấp linh kiện khác, hoặc là những cái công ty mà bị hư hỏng đó họ phục hồi lại được. Thành ra ít nhất là tới cuối năm nay thì mới trở lại sinh hoạt bình thường.
Nhật Bản là một cái siêu cường về công nghiệp, thế mà bây giờ lại vì thiếu điện rồi lại vì thiếu những cái điều kiện để mà không có thể hoạt động được, vậy thì những cái thiệt hại đó nó sẽ có những cái tác động lâu dài như thế nào đối với kinh tế Nhật ạ?
Như chúng ta thấy đó, tức là cái năm nay dự đoán là kể như là không tăng trưởng, tức là tăng trưởng là 0%. và hy vọng là tới cuối năm nay thì mọi chuyện sẽ bắt đầu phục hồi và sang đầu sang năm thì sẽ khắc phục được nhà máy. Thành ra tất cả người ta dành hy vọng cho năm 2012 thì có thể trở lại cái mức bình thường, tức là có thể tăng trưởng ở cái mức 1,5%, đó là cái mức tăng trưởng của Nhật Bản trong những năm gần đây. Và bây giờ đó, cho cái vấn đề thiếu điện đó, thì nó cũng nảy sinh ra những khuynh hướng mới. Thực ra đó thì Nhật Bản có tới 54 cái lò nguyên tử, nhưng mà hiện tại đó tới 35 lò đang ngưng hoạt động, trong đó có 18 lò là để kiểm tra vân vân, cho nên là Bộ trưởng Kỹ nghệ và Kinh tế đó thì yêu cầu là cho phục hoạt 18 cái lò, tức là có những lò sẵn sàng để mà chạy chứ không phải không. Tuy nhiên mỗi lần mà xin phép thì gặp rất nhiều cái phản ứng của dân chúng cũng như là chính quyền ở địa phương, họ cũng e dè cái dư luận dân chúng, cho nên cái việc mà trở lại hoạt động đó thì phải gặp nhiều khó khăn. Và cái mục tiêu của 10-20 năm sắp tới là Nhật Bản sẽ xây thêm 16 cái lò nguyên tử, thì tất cả coi như cũng trở lại cái tình trạng là từ đầu, tức là phải reset lại hết tất cả, thì nói chung nó sẽ làm khựng lại cái nền kinh tế của Nhật. Và vì vậy cho nên họ có cái khuynh hướng là chuyển sang dùng năng lượng mặt trời, tức là dự trù cho tới năm 2020 đó, trong 10 năm tới đó, thì sẽ tăng cái năng lượng sử dụng mặt trời lên tới 20% tổng số cái nhu cầu.
Dạ vâng, thưa xin bổ được một câu hỏi khác, đó là động đất, sóng thần rồi phóng xạ. Cái ngành du lịch và khách sạn ở Nhật Bản chắc hẳn là bị tác động rất nhiều.
Nếu nói về động đất và sóng thần không thì có lẽ tác động một phần về vấn đề du lịch thôi, nhưng mà cái vấn đề phóng xạ đó làm cho chính người Nhật cũng e dè, và nhất là người ngoại quốc, những người ở xa thì cứ nghe phóng xạ lan khắp mọi nơi thì người ta sợ. Thực ra thì cái vấn đề phóng xạ đó là hàng ngày chúng ta vẫn nhận những cái tia phóng xạ từ tia sáng mặt trời hoặc tia sáng vũ trụ, nhưng nó ở mức độ thấp. Hoặc chúng ta đi khám bệnh mà chụp quang tuyến thì chúng ta cũng bị phóng xạ. Tuy nhiên mức độ thấp thì không sao, nhưng mà bây giờ tự nhiên mà bảo đến những vùng mà có thể bị thì ai cũng ngại hết. Thành ra ngay nội địa, những cái vùng bị động đất cũng vậy, phương tiện giao thông bị cản trở, những khách sạn, lữ quán cũng bị tiêu tan, cho nên rằng là ở những vùng đó thì có thể nói rằng là cái mức du lịch giảm xuống còn có 30% hoặc là 50% thôi. Còn du khách ngoại quốc nói chung đó thì cũng giảm khoảng 50%. Tuy nhiên bắt đầu từ cuối tháng 6 và sắp qua đầu tháng 7 trở đi đó thì có lẽ là số du khách ngoại quốc trở lại càng ngày càng đông, tức là có thể đạt cái mức là 80-90% trước đây.
Thưa anh, nhưng mà cái vùng ở phía đông bắc, tức là cái vùng bị nạn đó, thì đó có phải là một cái khu vực mà thu hút nhiều du khách không anh? Có phải là một cái vùng mà có cái sức du lịch thu hút du khách cao không ạ?
Dạ vâng, đối với cái vùng Đông Bắc á, thì thực ra là người Nhật đi nhiều hơn. Người ngoại quốc mà những người mới tới Nhật lần đầu, lần thứ nhất, thứ hai thì phần lớn đi ở cái vùng Kanto, tức là Tokyo phụ cận, rồi đi xuống phía nam, tức là đi thăm núi Phú Sĩ, đi Hakone, xong rồi xuống Kyoto, Nara, Osaka, tức là cái vùng giữa của cái bán đảo thì người du khách ngoại quốc đi nhiều hơn. Còn cái vùng trên đó là đa số là du khách Nhật. Tuy nhiên vì cái vấn đề phóng xạ cho nên ngay cái vùng phía dưới đó, lâu nay người ta cũng e dè. Nhưng mà chúng tôi cũng có làm về du lịch thì chúng tôi thấy rằng là coi như bây giờ du khách cũng bắt đầu trở lại nhiều, kể cả du khách Việt Nam.
Ở vùng miền Bắc chẳng hạn thì có một vài cái địa điểm du lịch nào nó hấp dẫn thưa anh?
Ở đó thì nó có cái vùng nó gọi là thí dụ như là Tùng Đảo, Matsushima, đó là một cái vịnh. Ở ngoài đó có rất là nhiều cái đảo, nó hơi giống như vịnh Hạ Long mình, nhưng đặc biệt là trên những cái đảo đó đều có những cây thông, cho nên nó gọi là Tùng Đảo, đó là coi như là thắng cảnh bậc nhất của Nhật Bản. Và mới đây như chúng ta biết rằng là UNESCO vừa mới công nhận hai cái di sản văn hóa thế giới, một là di sản tự nhiên, tức là cái quần đảo ở phía nam nước Nhật, và thứ hai nữa là cái quần thể kiến trúc gồm có một số những cái chùa cổ ở tại Nhật Bản đó, thì cái đó nó là Hira Izumi. Thì cái vùng này đó là thuộc tỉnh Iwate, tức là một trong ba cái tỉnh bị động đất nặng. Cho nên khi mà UNESCO loan báo sau cái cuộc họp ở Paris ngày 24 vừa qua đó thì người địa phương họ rất là mừng. Tức là khi mà được nâng lên hàng di sản văn hóa thế giới thì đương nhiên nơi đây du khách sẽ tới nhiều hơn. Và quả thực như vậy, sau khi loan báo thì nhiều người cũng chuẩn bị để đi lên thăm cái vùng Hira Izumi này. Cái số du khách ngoại quốc mà tới Nhật Bản đó thì lượng mỗi một năm là khoảng 6-7 triệu người. Tương đối là so với các nước khác thì không nhiều lắm đâu. Thí dụ như nước Pháp là cái 70 triệu người, tức là bằng cả dân số. Nhưng ở đây thì chỉ có 7 triệu người so với dân số Nhật là 128. Một phần là nước Nhật xa xôi độc lập một mình, một phần nữa là vật giá mắc. Tuy nhiên Nhật Bản cũng là một cái nước có thể nói là hàng đầu về vấn đề văn hóa truyền thống Á Đông, cho nên cũng có những cái nét thu hút đặc thù và cũng hấp dẫn rất là nhiều du khách. Và những năm gần đây đó thì cái thủ tục nhập cảnh vào nước Nhật để mà du lịch, đặc biệt là đi đoàn thể, tương đối là dễ dãi hơn, cho nên là chúng tôi thấy đặc biệt là du khách Việt Nam càng ngày càng gia tăng.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh trả lời từ Tokyo. Trước mắt thì toàn cảnh kinh tế Nhật Bản không chút sáng sủa. Tuy nhiên, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế thì có nhiều khả năng là đến sang năm, Nhật Bản sẽ vươn dậy khi mà các chương trình tái thiết bắt đầu thực sự được khởi động. OECD cũng chờ đợi kinh tế của Nhật Bản sẽ tăng đến 2,3% vào sang năm.
Và bây giờ, mời quý vị đón nghe một Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn.
Cuộc sống muôn màu. Dưới sức ép của nhiều tác động tích tụ, từ hiện tượng nước biển bị nóng lên cho đến việc đánh bắt cạn kiệt các nguồn thủy sản, các đại dương của chúng ta đang có nhiều triệu chứng giống như những thời kỳ trước khi dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của nhiều giống loài mà trái đất đã từng phải hứng chịu. Trong tháng 4 vừa qua, 27 chuyên gia đến từ 6 nước đã tham gia một cuộc hội thảo tại trường đại học Oxford, Anh Quốc để nhận định về những tác động do các hoạt động của con người gây ra đối với đại dương. Bản báo cáo được công bố ngày 20 tháng 6 đưa ra một bức tranh đáng lo ngại. Ông Alex Rogers, giám đốc khoa học chương trình quốc tế về tình trạng các đại dương IPSO, một trong những cơ quan tổ chức hội thảo, cho biết các kết quả nghiên cứu gây sốc khi xem xét các tác động tích tụ của những hoạt động của con người đối với đại dương. Giới chuyên gia nhận thấy các hậu quả này còn nghiêm trọng hơn những gì mà từng nhà khoa học đã nêu ra trước đây. Sự phối hợp các áp lực do các hoạt động của con người gây ra đã làm nảy sinh những điều kiện giống như trong các thời kỳ trước khi dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt của nhiều giống loài trên trái đất. Trong 500 triệu năm qua, trên hành tinh của chúng ta đã diễn ra 5 đợt tuyệt chủng hàng loạt sau những thảm họa thiên tai. Hơn một nửa các giống loài động vật đã bị biến mất. Các tín hiệu đỏ dẫn đến sự hủy diệt hàng loạt là nhiệt độ của đại dương tăng lên, nước biển bị axit hóa mạnh hơn, làm giảm nồng độ oxy. Các tác giả của bản báo cáo viết, đó là 3 yếu tố xuất hiện trong mỗi giai đoạn tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất. Vẫn theo các chuyên gia thì hiện nay, mức độ khí carbon mà đại dương hấp thụ đã cao hơn rất nhiều so với mức của thời kỳ tuyệt chủng hàng loạt thứ hai của các loài động vật biển, cách nay khoảng 55 triệu năm. Ở thời kỳ này, một số động vật sống ở biển sâu đã bị tuyệt chủng khoảng 50%. Chính vì vậy, các nhà khoa học cảnh báo, các đại dương trên trái đất có nguy cơ rất lớn bước vào một giai đoạn tuyệt chủng các loài động vật biển. Nhìn trong tổng thể, bản báo cáo đánh giá rằng tốc độ và tỷ lệ hủy hoại trong các đại dương nhanh hơn rất nhiều so với những dự báo trước đây. Tình trạng đánh bắt quá mức đã làm giảm nguồn dự trữ hải sản ở ngoài khơi hơn 90%. Bên cạnh đó, mức độ ô nhiễm của đại dương rất cao. Người ta có thể tìm thấy các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, các chất tẩy rửa công nghiệp và gia dụng trong các vùng biển nằm ở hai cực của trái đất. Khi nhắc lại rằng đại dương là hệ sinh thái lớn nhất của trái đất, cho phép duy trì các điều kiện sinh tồn của con người, các chuyên gia kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua một cơ chế quản lý tốt nhất đối với các vùng biển xa hiện vẫn chưa được bảo vệ đúng mức.
Có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai, thứ Tư 29 tháng 6, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí cộng đồng. Thanh Hà sẽ giới thiệu đến quý vị một phóng sự nhân dịp vở xiếc Làng Tôi của Việt Nam ra mắt khán giả Paris tại khu Park La Villette. Kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn thể ban biên tập Việt ngữ Đài RFI xin tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.